Thưa quý ông bà và anh chị em, thưa các bạn trẻ thân mến, có lẽ chúng ta không có lạ gì với cái câu người ta hay nói là miệng người sang thì có gang có thép. Cái người sang ở đây là cái gì? Mà cái gang thép là cái gì? Người sang thì người ta hay hiểu là có chức, có quyền, có địa vị, hay là người giàu có, đại gia. Những người ấy nói, người ta nghe nhiều lắm, hoặc là người ta bắt buộc phải nghe, dù có khi nói cũng chả ra làm sao hết. Nhưng mà họ là kẻ sang. Có khi tư cách không ra gì hết, nhưng là kẻ sang, kẻ đang nắm giữ quyền bính, kẻ có địa vị, kẻ giàu có, nhiều tiền. Và lời của họ có gang, có thép, có trọng lượng, có sức nặng, có khả năng xui khiến người khác, thậm chí là xui khiến người khác làm những chuyện sai trái nữa. Chúng ta nghe ở trong bài tin mừng hôm nay, dân chúng ở trong hội đường Ca-phác-na-ôm, người ta sững sờ và ngỡ ngàng khi nghe Chúa Giê-xu giảng. Người ta nói là lời giảng của Ngài mới mẻ, người giảng dạy có uy quyền. Cái uy quyền ở đây, hay cái mới mẻ ở đây, cái miệng của Chúa Giê-xu nói những lời đó có phải là miệng của cái kẻ sang như người ta vẫn nói không? Có phải lời của Chúa là có gang có thép như cái kiểu người ta vẫn nói không? Nếu mà chúng ta xếp Chúa Giê-xu vào hạng giàu sang thì không có. Người nghèo lắm. Người nói rằng là con chồn nó có hang, con chim nó có tổ, mà con người không có chỗ tựa đầu. Nghèo như vậy. Còn nếu mà nói là chức quyền địa vị ở trong xã hội Do Thái thì không, Chúa Giê-xu cũng không có cái gì hết. Có các kinh sư, có những người Pha-ri-siêu, có những người lãnh đạo xã hội và chính trị Do Thái như vua Hê-rô-đê. Và chính những người này này, những cái kẻ gọi là sang ở trong cái xã hội Do Thái này này, họ sẽ giết chết một cái kẻ bị coi là hèn, nghèo khổ là Chúa Giê-xu. Và họ đóng đinh trên thập giá. Thế vậy thì dân chúng thán phục bởi cái gì? Thưa quý bà và anh chị em, bởi quyền năng của Thiên Chúa thể hiện trong lời nói của Chúa Giê-xu và trong hành động của Chúa Giê-xu. Lời nói của người không phải như các kinh sư. Mà chúng ta biết các kinh sư của họ đó, giảng dạy là họ có quyền giảng dạy. Họ giảng dạy cũng từ Kinh Thánh, nhưng mà lời giảng của họ nó không đem lại niềm vui, nó không đem lại bình an, nó không đem lại một cái gì đó làm cho người ta phấn chấn và người ta có thể được chữa lành hay là được canh tân cái gì đó, mà nó như là miệng của những kẻ sang. Chúng ta thấy người ta vẫn nói đó, nó là sức nặng đè xuống các cuộc đời, nhất là những người nghèo khổ, thấp cổ bé miệng. Chúng ta có thể ví các kinh sư tương tự như những người, có nhiều người cầm quyền trong xã hội chúng ta, nhiều người có chức, có quyền trong xã hội của chúng ta. Họ cũng nói những lời vanh vách, hoặc là họ nói những lời xem ra rất là ngon lành. Nhưng mà cái thực tế không được người ta ngưỡng mộ, thán phục. Bởi vì nó không có phẩm chất ở trong những con người ấy. Lời đó không phải là quyền năng của Thiên Chúa để mà xua trừ những cái ô uế. Như Chúa Giê-xu nói hôm nay với cái thần ô uế ở trong hội đường Ca-phác-na-ôm, câm đi và ra khỏi người này ngay. Thần ô uế là cái gì? Nó là những cái không thanh sạch, nó là những cái tối tăm, nó là những cái xấu xa, nó là những sự dữ, sự ác, nó là những gian trá. Và quyền năng của Chúa Giê-xu xua trừ điều ấy. Một người nói, một người giảng, một người dạy, mà trong cuộc đời của mình, trong hành động của mình đầy rẫy những chuyện của thần ô uế, mà chắc chúng ta cảm nghiệm được ở trong xã hội chúng ta không ít những người như thế. Làm sao mà lời nói đấy ngỡ ngàng được? thán phục được. Hôm qua chắc rất nhiều người trong chúng ta xem bóng đá. Tôi thì giờ xem bóng đá thì tôi mắc đi dân lễ cho nên tôi không xem được. Nhưng mà khi về thì tôi đọc ở trên internet ấy, tôi thấy có một cái tựa đề của một bài báo ghi rằng ông huấn luyện viên Park Hang-seo, ông ấy la các cầu thủ Việt Nam rằng tại sao phải cúi đầu mà đi vào, ngẩng đầu cao lên mà đi vào, không việc gì phải cúi đầu. Và chúng ta biết chưa có ai dám nói như thế trước đây. Các quan chức bóng đá của chúng ta có dám nói như thế không? Ông ta nói và các học trò của ông ta nghe và ngẩng cao đầu mà đi về, vì ông ta đã làm được cái mà người ta gọi là kỳ tích. Tức là lời nói của người đấy có uy tín, lời nói của người đấy có việc làm chứng minh. Và lời nói đấy chúng ta thấy giúp cho những người dù là thất bại nhưng mà ngẩng cao đầu hiên ngang mà đi về. Các quan chức bóng đá của Việt Nam chúng ta bao nhiêu tai tiếng từ xưa đến giờ, không ai có thể nói được câu như vậy, không dám nói, mà thậm chí họ phải cúi đầu mà đi thì đúng hơn. Chúng ta nghe lời của Chúa hôm nay và chúng ta có dịp để nhìn lại lời của mình và cuộc đời của mình, lời của mình và hành động của mình, lời của mình và cuộc sống của mình. Thưa các bạn trẻ và nhất là những ai đang có gia đình, hôm nay tôi cũng đi dâng thánh lễ ở một giáo xứ khác. Và trước thánh lễ, cha sở ngày ra ngày nói với cộng đoàn giáo dân. Ngài bảo, xin quý ông bà và anh chị em chịu khó lo cho con cái mình nó đi học giáo lý, vì ngài thấy trẻ em và giáo xứ đi học giáo lý ít quá. Tôi mới nhớ là cái gọi là lời cam kết của những người lập gia đình trong ngày lễ cưới, trước mặt Chúa, trước mặt thừa tác viên của hội thánh và trước mặt cộng đoàn. Ai lập gia đình rồi còn nhớ, và ai chưa lập gia đình hay sắp lập gia đình thì chắc cũng đã biết đến cái lời cam kết này. Khi vị linh mục hỏi đôi hôn phối, các con có sẵn sàng đón nhận con cái mà Chúa sẽ ban và giáo dục chúng theo luật Chúa Kitô và hội thánh không? Lập tức trả lời, con sẵn sàng, hỏi câu nào cũng sẵn sàng, sẵn sàng. Nhưng mà khi sinh nó ra rồi đó, đó, không lo giáo dục nó theo luật Chúa Kitô và hội thánh, không cho đi học giáo lý, làm sao nó biết luật Chúa và hội thánh? Cho nó đi học ở trường này, chiều về đi học thêm này, đi học bơi này, đi học võ này, đi học đàn này, đi học vẽ này, đi học tiếng Anh, học tùm lum hết, học và học nó là ngóc đầu lên không nổi. Còn học giáo lý thì thôi. Và như vậy là lời cam kết long trọng của chúng ta trong ngày trọng đại nhất là ngày thành hôn trước mặt Chúa và hội thánh, nó đi đâu rồi? Lời đó không có thẩm quyền. Và đời sống cụ thể cũng không chứng tỏ thẩm quyền, tức là không có giá trị, không có uy tín, không có sự tín nhiệm. Và thưa quý bà và anh chị em, sống trong xã hội này, chúng ta rất nhiều khi chúng ta vô tình mà chúng ta làm cho lời nói của mình nó không còn thẩm quyền gì nữa, nó không còn tín nhiệm gì nữa. Vì nó gian nhàn như thế. Hôm nay trong bài đọc thứ nhất, ông Mô-sê đó, ông sắp sửa phải giã từ dân Israel, mà lúc đó thì dân chưa có vô đất hứa. Ông sắp sửa phải chết mà. Cho nên có một cái bài diễn từ với Israel. Và họ lo rằng bây giờ ông chết rồi, ông là người uy tín lắm, ông làm bao nhiêu phép lạ khi mà dẫn đưa Israel ra khỏi đất Ai Cập, rồi ông dẫn họ trong 40 năm ròng rã ở sa mạc, biết bao nhiêu chuyện. Không có ông ấy thì Israel đi về đâu? Người ta lo. Và ông Mô-sê nói, Chúa sẽ gửi đến cho anh em một vị ngôn sứ như tôi. Chúa sẽ gửi cho anh em những vị ngôn sứ, và người đó sẽ nói lời của Chúa cho anh em. Nhưng mà ông Mô-sê ông ấy cảnh báo, Chúa cũng nói rằng, nếu cái kẻ đó mà không nói lời của ta, hay là nói mà lời ta không truyền cho nó nói á, thì nó sẽ phải lãnh chịu hậu quả. Và như thế chúng ta thấy là trách nhiệm của lời nói một người mà thay mặt Chúa, hay là của lời nói của một người thuộc về Chúa như chúng ta đây, nó quan trọng như thế nào. Ông Thánh Phaolô hôm nay nói với chúng ta những chuyện toàn về đời sống gia đình thôi. Ông nói về những người độc thân sống đời như là đời tu đó, đời thánh hiến đó, thì họ toàn tâm toàn ý họ lo việc của Chúa. Còn những người sống đời gia đình á, thì lo việc đời, lo làm đẹp lòng chồng, hoặc lo làm đẹp lòng vợ. Và Thánh Phaolô như là muốn nói với những cái người mà đi tu đó, là đã dâng hiến cuộc đời mình để lo việc Chúa rồi thì phải toàn tâm toàn ý, đừng có mà mình đã được tận hiến để lo việc Chúa mà còn dính dáng vô quá nhiều những chuyện của trần thế này. Và đời sống của những người sống đời gia đình đó, làm đẹp lòng vợ, làm đẹp lòng chồng, và bị chia đôi như là Chúa nhường cho một nửa cho những người đó, Chúa dành cho một nửa để lo cho chồng, lo cho vợ, làm đẹp lòng chồng, làm đẹp lòng vợ. Người như thế đó mới là người có lời nói và có việc làm diễn tả quyền năng của Chúa. Người như thế mới là người mà lời nói và việc làm của mình có uy tín, có thế giá, dù mình không phải là những kẻ sang ở trong xã hội, mình không phải là những đại gia, mình không phải là những kẻ có chức có quyền. Chúng ta nghe lời của Chúa hôm nay và xin cho chúng ta, dù chúng ta sống giữa một xã hội mà rất là nhiều những chuyện nó liên quan đến thế giá, liên quan đến địa vị, và rất là nhiều những chuyện mà liên quan đến lời nói và hành động, mà chúng ta sống giữa những người như thế, chúng ta là con cái Chúa hay là Kitô hữu, chúng ta lại được mời gọi để phải diễn tả quyền năng của Chúa trong lời nói và trong hành động của chúng ta, diễn tả quyền năng của Chúa trong cái gì rất là cụ thể của đời sống chúng ta. Nó là một chứng tá, một chứng tá mà nó đòi chúng ta phải trả giá. Xin Chúa cho chúng ta ơn can đảm để chúng ta nói và làm những điều tốt lành, có thể xua trừ đi những cái ô dơ tối tăm, tội lỗi xấu xa, và làm sáng lên quyền năng của Chúa, dung mạo của Chúa, của Chúa Kitô, mà chúng ta là Kitô hữu, những người mang danh của Chúa. Amen.